Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 9 tháng 3, thứ bảy trong tuần thứ ba của trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, câu 9 đến 14. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay người thu thuế dạy chúng ta biết cách cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa bằng cả tâm hồn: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người thu thuế tội lỗi không dám ngước mặt, chỉ thầm thỉ nguyện xin lòng thương xót của Chúa, bởi vì anh chẳng có công trạng gì trước Thiên Chúa. Ấy vậy mà, người tội lỗi, người thu thuế lại được nên công chính do thái độ khiêm cung của mình, và thái độ đó đã kéo ân sủng của Chúa xuống trên cuộc đời của anh. Còn người Pharisêu, một người tự hào vì mình công chính, tự hào vì mình thánh thiện, và quả thật, nhìn vào đời sống của người Pharisêu này, ông đã chăm chú chu toàn lề luật, ông đã làm những gì tốt đẹp nhất như ăn chay, bố thí và chu toàn các lề luật của Chúa. Thế nhưng, tại sao người Pharisêu đáng ra phải được Thiên Chúa khen ngợi, nhưng trở về thì lại chẳng được nên công chính? Ở đây chúng ta thấy ngay ở đầu câu chuyện tin mừng, Thánh Luca đã nói với chúng ta, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Chìa khóa của câu chuyện nằm ở đây. Ai tự hào mình công chính mà coi thường người khác thì chắc chắn chẳng được Thiên Chúa đoái nhìn. Bởi lẽ Thiên Chúa không coi thường một ai, cho dù họ tội lỗi, họ yếu đuối, họ nhỏ bé, họ bần cùng đến đâu chăng nữa. Không ai được phép coi thường người anh em chị em của mình. Thiên Chúa còn chẳng coi thường họ, làm sao ta cho mình cái quyền coi thường tha nhân? Vả lại, ta chẳng tốt lành, ta chẳng đạo đức. so với người Pha-ri-sêu, ta chẳng bằng họ. Ta có lý gì để có thể vênh vang? Ta có lý gì để có thể kết án? Ta có lý gì để có thể coi thường người khác? Hãy chọn cho mình chỗ rốt nét và kêu cầu lòng thương xót của Chúa như lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa của anh thu thuế hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đây nhiều yêu đuối. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con. Con đây nhiều yêu thương, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Dù con bao lần đã phạm tội, dù con sai lầm lòng tâm con, nhưng Chúa vẫn yêu con, vẫn thương con, vẫn chờ đợi con.
Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúng con đang sống trong những ngày chay thánh. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra con người thật đầy bất toàn, kiêu căng và tội lỗi của mình. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải, nhìn nhận con người đầy bất toàn ấy để Thiên Chúa rủ lòng xót thương. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Amen.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đây nhiều yêu đuối. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đây nhiều yêu thương. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Dù con bao lần đã phạm tội, dù con sai lầm lòng tâm
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Khơn, Đức Quốc, Đức Hữu Y Tổng giám mục Khơn kêu gọi chống nạn bạo hành phụ nữ. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Đức Hồng Y Rainer Maria von Kỳ, Tổng giám mục Khơn, giáo phận lớn nhất tại Đức, kêu gọi chấm dứt nạn kỳ thị, đàn áp và bạo hành, đặc biệt là nạn sát hại phụ nữ. Đức Hồng Y von Kỳ, trong một video mới công bố tuần rồi, nhắc đến những con số thống kê gây sốc về tệ nạn này. Tại Đức, cứ 3 ngày có một phụ nữ bị người tình hoặc bạn tình cũ giết chết. Hầu như hàng ngày đều có một vụ người tình hiện tại hoặc người tình cũ mưu sát. Xu hướng này đang gia tăng, thực là một điều kinh khủng. Đức Hồng Y cũng nhắc đến một vụ khiếp đảm khác. Đó là mới đây, 5 phụ nữ bị đàn ông giết trong một ngày ở Vienna, thủ đô Áo. Và trong cuộc kiểm kê hồi năm ngoái, có 1/3 những người nam được thăm dò thú nhận mình đã từng bạo hành, cư xử vũ phu đối với phụ nữ. Ngài nói, những sự kiện này cần được nghiêm túc cứu xét. Không phải chỉ trong dịp ngày quốc tế phụ nữ mà thôi, nhưng phải là một lý do thúc đẩy hành động. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa đã ban cho mọi người phẩm giá bình đẳng, Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, nhưng cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế đều là bình đẳng. Người nam và người nữ phải được đối xử với sự tôn trọng như nhau. Đó phải là điều chúng ta phải ủng hộ trong xã hội, và cũng là điều tôi ủng hộ bên vực. Hiện nay tiếp tục có những thảo luận về quyền của phụ nữ trong giáo hội Công giáo. Có những người phê bình vì không truyền chức cho phụ nữ. Về điểm này, Đức Hồng Y Vân Kỳ bênh vực lập trường của giáo hội vì sự kiện Chúa Giêsu chỉ ủy thác chức linh mục cho các nam tông đồ. Nhưng giáo hội không phủ nhận sự bình quyền. Trong số những điều ấy, Đức Hồng Y cam kết dấn thân đưa nhiều phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội. Như vậy, họ sẽ là những người cao hơn linh mục.
Tin Palestine, Đức Phu Saleh nói rằng chiến tranh tại Gaza hủy hoại cả phẩm giá con người. Nữ tu Nabila Saleh thuộc dòng Mân Côi Jerusalem nhận định rằng chiến tranh tại Gaza đang hủy hoại cả nhân phẩm. Con người nay phải sống như những con vật nếu không muốn nói là tệ hơn nữa. Tôi tự hỏi tại sao bao nhiêu tàn ác như vậy mà thế giới tiếp tục im lặng? Nữ tu Saleh tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Syria của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 5 tháng 3 vừa qua. Từ đầu chiến tranh giữa Hamas và Israel thì ở giáo xứ Thánh Gia, sứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza. Chị cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco khi tiếp tục tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, hằng ngày tôi đau khổ mang trong con tim nỗi đau thương của dân chúng ở Palestine và Israel. Tôi tự hỏi, phải chăng họ thực sự nghĩ là đang xây dựng một thế giới tốt đẹp bằng phương thế như vậy? Phải chăng họ thực sự nghĩ là đạt tới hòa bình? Câu hỏi của Đức Thánh Cha trên đây cũng là ý nghĩ của chị Nabila Saleh. Chị đặt câu hỏi, làm sao điều xảy ra là không ai có khả năng ngưng sự tàn ác này trong các thường dân vô tội. Những người miệng luôn nói về các quyền con người và công lý, họ đâu rồi? Sự im lặng của thế giới thật là chói tai. Người duy nhất có can đảm lên tiếng chống lại chiến tranh, tất cả các cuộc chiến tranh, chính là Đức Thánh Cha Francisco. Sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng đối với các tín hữu Kitô ở Gaza hầu như vẫn liên tục. Hàng ngày, Đức Thánh Cha vẫn điện thoại cho cha phó Joseph Assad, trấn an chúng tôi và nói với chúng tôi rằng Ngài cầu nguyện cho chúng tôi và xin chúng tôi cũng cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho sự chấm dứt chiến tranh, cho sự giải thoát các con tin. Đó là điều chúng tôi vẫn làm hàng ngày. Trong cuộc phỏng vấn, nữ tu Nabila cho biết tại giáo xứ Công giáo Latin ở khu vực Anzetun ở trong thành phố Gaza, tình hình có vẻ yên hẳn. Chúng tôi có nghe súng đạn, nhưng không ở gần. Chị gián tiếp xác nhận các cuộc oanh kích của Israel trong vùng này chống các vị trí của Hamas và quân thánh chiến Hồi giáo tạm ngừng. Nhưng tình hình ở miền Bắc Gaza vẫn còn trầm trọng. Chị nói, ít có đoàn xe chở đồ cứu trợ đến miền Bắc này. Chúng tôi biết nhiều nước như Jordani, Ai Cập, Emirates và cả nước Mỹ cũng thả dù các đồ cứu trợ, đặc biệt là lương thực, dọc theo bờ biển. Nhưng đến gần có thể gặp nguy hiểm vì có nguy cơ bị bắn. Chỉ muốn ám chỉ đến vụ hơn 100 người chết trong những ngày trước đây khi dân chúng tìm cách lấy lương thực từ các xe chở đồ. Theo ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện nay có gần 1.000 xe tải đang đợi ở biên giới Ai Cập chờ được phép vào Gaza. Bà Adele Port, Giám đốc miền Trung Đông và Bắc Phi thuộc Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết, việc chờ đầu cứu trợ đến miền Bắc Gaza bị hạn chế, sự giới hạn này đang gây tổn hại về nhân mạng. Cứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, tức là 16% các trẻ em. Tại miền Nam, ở thành phố Rafah, nơi có nhiều đồ cứu trợ hơn, có 5% trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. Theo thống kê mới nhất, tính đến hôm 5 tháng 3 vừa qua, số nạn nhân bị thiệt mạng vì bom đạn của Israel ở Gaza lên tới hơn 30.700 người, và quân Israel tiếp tục dội bom vào miền này.
Tin Roma kỷ niệm 750 năm Thánh Thomas Aquino qua đời. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại Đăng Viện Fossanova, thuộc giáo phận Latina, Nam Roma, nơi Thánh Thomas Aquino qua đời cách đây đúng 750 năm. Thánh nhân là tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các đại học và trung tâm nghiên cứu công giáo, qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1274, lúc mới 49 tuổi. Trên đường đi tham dự công đồng chung Leon thứ hai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 1274. Thánh nhân được tôn phong làm đồng bổn mạng của giáo phận Latina Terracina Cesare Priveno và bổn mạng của thành phố Priveno ở địa phương. Tham dự thánh lễ, ngoài các tín hữu còn có chính quyền địa phương cùng với các giám mục và linh mục đồng tế. Cùng ngày 7 tháng 3, tại làng Fossanova, có một cuộc hội thảo khoa học về Thánh Thomas với sự tham dự của Hành Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, trong đó có Đức Hồng Y Peter Tucson, trưởng ấn và nữ tu chủ tịch của Hành Lâm Viện này là Helen Afford, dòng Đa Minh người Anh. Trong lịch phục vụ của giáo hội, lễ kính Thánh Thomas Aquino được ấn định vào ngày 28 tháng Giêng để nhắc nhở việc di chuyển di hài thánh nhân vào năm 1360 tới tu viện Đa Minh ở thành phố Toulouse, Bình Pháp.
Tin Kiev, Ukraine. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy thảm trạng nhân đạo bi thảm tại Ukraine. Theo phúc trình của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố ngày 5 tháng 3 vừa qua, tình hình nhân đạo ở Ukraine tiếp tục ở mức độ thê thảm. Khoảng 40% dân chúng tiếp tục cần được nâng đỡ về mặt nhân đạo và bảo vệ, nhưng khả năng tài chính chỉ có thể đáp ứng 13% nhu cầu. Đối với nhiều người, đây là kinh nghiệm đầu tiên về chiến tranh và tị nạn. Tuần này là kỷ niệm 10 năm bắt đầu chiến tranh tại miền đông Ukraine. Hiện nay, gần 6.500.000 người Ukraine đang tị nạn tại nước ngoài, trong khi đó 3,7 triệu người tản cư trong nội địa nước này. Phúc trình cho biết, 2 năm sau chiến tranh rộng lớn, 65% người Ukraine tị nạn ra nước ngoài và 72% những người tản cư nội địa mong ước có thể trở về nhà vào một ngày nào đó. Nhưng tỷ lệ này giảm bớt vì nhiều người tỏ ra không chắc chắn vì chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Phúc trình của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc dựa trên các cuộc phỏng vấn khoảng 9.900 gia đình Ukraine tị nạn tản cư nội địa và những người từ trong và ngoài nước trở lại gia cư của họ. Tỷ lệ những người Ukraine tị nạn hy vọng trở về nước giảm bớt so với thời kỳ cách đây một năm, tức là từ 77 xuống còn 65%. Cùng xu hướng như vậy, đối với những người di tản nội địa về vấn đề có thể trở lại gia cư của họ hay không, từ 84% xuống còn 72%. Cuộc điều tra cho thấy, ưu tiên của những người liên hệ được hỏi là sửa chữa lại nhà của họ ở Ukraine, làm sao để họ có thể ở lại gia cư của họ. Cho đến nay, đã có hơn 27.500 nhà được sửa chữa. Cuộc khủng hoảng của người tị nạn Ukraine còn lớn do sự chia cắt gia đình ở mức độ rộng lớn. nhiều người Nam Ukraine ở lại trong nước với những khó khăn đi kèm. Đối với những người buộc lòng phải rời bỏ nước và người còn ở lại, họ không được sự nâng đỡ của gia đình. Phúc trình này cho thấy rằng sự đoàn tụ gia đình là một trong những nhân tố thúc đẩy người tị nạn trở về nhà luôn. Một số lớn những người tị nạn trở về Ukraine trong một thời gian ngắn, khoảng 50% so với 39% hồi năm ngoái, và cũng với mục đích kiểm điểm tài sản của họ, và nhất là viếng thăm thân nhân. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc khuyên các nước tiếp cư hãy duy trì một thái độ uyển chuyển đối với những người Ukraine tị nạn, đối với những cuộc viếng thăm quê hương dưới 3 tháng, và làm sao để quy chế pháp lý tị nạn của họ với các quyền lợi đi kèm tại nước tiếp cư không bị ảnh hưởng từ những chuyến về thăm gia đình như vậy. Sự bảo vệ và những nhu cầu của người tị nạn phải được bảo đảm cho đến khi họ tự ý hồi hương trong an ninh và phẩm giá.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh huấn đức chủng sinh đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã đến huấn đức quý thầy chủng sinh thuộc phân khoa triết học và thần học đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội. Dựa trên câu lời Chúa, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức cha Giuse đã chia sẻ với quý thầy các động từ diễn tả tinh thần phục vụ theo gương Đức Giêsu: ra, đi, đến, phục vụ. Thứ nhất là động từ ra. Đức cha chia sẻ, con người dễ bị cám dỗ ở lại với chính mình, ở lại với những gì là tiêu cực và ngay cả những điều tích cực. Ra khỏi chính mình để sửa đổi những điều tiêu cực là điều phải làm. Thế nhưng, con người còn phải ra khỏi chính mình ngay cả trong những điều tích cực thì mới trở nên hoàn thiện và nên thánh hơn. Vì Thiên Chúa đã nói, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là đấng thánh. Và anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thứ hai là động từ đi. Đức cha tiếp tục chia sẻ, đi là chấp nhận một cuộc sống phiêu lưu và không ổn định. Tuy nhiên, không phải tôi thích đi đâu thì đi, nhưng phải là người được sai đi, giống như việc các môn đệ được Đức Giêsu sai đi loan báo tin mừng. Hơn nữa, đi thì phải đi trong đức tin, và cần phải đi đến nơi mà Chúa muốn tôi đi, chứ không phải là nơi tôi muốn đi. Tổ phụ Abraham là mẫu gương đức tin cho mỗi người chúng ta, vì ông Abraham đã phân nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Cuối cùng là động từ đến phục vụ. Triển khai câu chủ đề của Đại chủng điện trong năm học 2023 đến 2024 là đến để phục vụ. Đức cha nhấn mạnh, phục vụ không phải vì miễn cưỡng hay vì bổn phận, nhưng bằng mọi giá cho dù là phải chết. Cái giá để phục vụ là vô giá. Chúa Giêsu là mẫu gương cho việc phục vụ. Ngài đã đến, đã phục vụ và đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Sáng ngày 5 tháng 3, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ tại nhà nguyện chung của Đại chủng điện. Dựa trên ánh sáng lời Chúa, Đức cha đã mời gọi quý thầy họa lại hình ảnh của Đức Giêsu giàu lòng thương xót ngay ở trong chính môi trường chủng điện và sứ vụ mục tử mai sau. Được biết, cũng trong dịp này, Đức cha Giuse đến hướng dẫn quý thầy lớp thần 2 tin mừng theo Thánh Luca và quý thầy lớp thần 3 sách công vụ tông đồ. Xin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh nhóm họp hướng về khóa họp thứ 2 của Thượng Hội đồng Giám mục. Đáp lại lời mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hướng tới một hội thánh hiệp hành, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 3 vừa qua, Giáo phận Bắc Ninh tổ chức hội nghị hiệp hành với chủ đề Đối thoại trong Chúa Thánh Thần diễn ra tại tòa giám mục. Hội nghị có gần 30 tham dự viên, gồm cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn cùng với quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ và một số đại diện anh chị em giáo dân. Các tham dự viên được chia thành 3 nhóm làm việc với các đề tài đã được đề nghị. Những đề tài chính là dung mạo của một hội thánh hiệp hành được Chúa Ban Ngôi quy tụ và sai đi. Hội thánh chính là sứ vụ, truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số. Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ ngày 5 tháng 3 với giờ chầu thánh thể trọng thể và kết thúc lúc 16 giờ ngày 6 tháng 3 vừa qua với giờ đúc kết và chia sẻ giữa các tham dự viên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc đề tài làm việc và yêu việc. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta có biết rằng chính công việc đã hiến cho chúng ta phương thế để đạt tới hai đích điểm đó không? Văn hào Tolstoy đã khẳng định với chúng ta rằng hạnh phúc chỉ đến trong công việc. Ông còn cho rằng một trong những sai lầm kỳ quái nhất đó là tin rằng hạnh phúc của con người là cảnh an nhàn. Tolstoy đã có một quan điểm rất rõ ràng về hạnh phúc. Hạnh phúc tồn tại trong cuộc sống và cuộc sống tồn tại trong lao động. Tác giả Goethe thì lại vẽ ra bức tranh đẹp của một buổi tối hạnh phúc. Cái đẹp này dành cho những ai suốt ngày đã vất vả lao động. Họ sẽ cảm nghiệm được những giây phút nghỉ ngơi bên người thân. Tác giả Rainbow lại muốn chỉ cho chúng ta một trong những con đường chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc, đó là lao động và kiên trì. Có kiên trì thì thành quả công việc mới tốt đẹp. Không gì có giá trị mà không qua thành quả của nỗ lực, của mồ hôi nước mắt và của sự bền tâm vượt khó. Ông Bill Gates, người thành đạt có tầm cỡ nhất trong xã hội ngày nay mà ai cũng thán phục, đã chân tình chia sẻ với các bạn trẻ rằng, muốn thành đạt thì hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học như tôi. Bỏ học là điều ông nuối tiếc, nhưng yếu tố mang đến thành công trong đời ông Bill Gates chính là tăng giờ làm việc. Voltaire lại nhắc nhở chúng ta, nhất là các bạn trẻ rằng, sự thành công là tích số của làm việc và may mắn. Phải, làm việc là yếu tố tạo nên may mắn, vì trời có thể cho được mùa, nhưng không cày cấy thay chúng ta được. Ngụy Liễu đã không sai khi nói như thế. Sự được mùa chỉ đến sau khi chúng ta đã nhọc công gieo vãi mà thôi.
Nếu thành thật gặp được niềm tin, nếu lòng tốt gặp được thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh.
Theo thành thật gặp được niềm tin, theo lòng tốt gặp được thân tình, theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Theo đôi cha sẽ sang nhà vinh, theo ích kỷ sẽ chỉ cô đơn, theo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, theo đố kỵ chẳng khi có muôn phiền.
Theo thành thật gặp được niềm tin,
theo lòng tốt gặp bên thân tình,
theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh,
theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Theo cây đắng sẽ tăng mùi tiền,
theo tiếng người càng người cuốn trôi,
theo lo lắng tay trắng âu lo, theo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi.
Thank you.
thân tình, đeo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, đeo tha thứ sẽ gặt được an bình, đeo thành thật gặt được niềm tin, đeo lòng tốt gặt được thân tình, đeo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, đeo tha thứ sẽ gặt được an bình. Đeo thành thân gặt được niềm tin, đeo lòng tốt gặt được thân tình, đeo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, đeo tha thứ sẽ gặt được an bình, đeo cay đắng sẽ tăng hủy diệt, đeo miếng lưới đắng đeo lo lắng tay trắng âu lo, đeo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi, đeo thành thân gặp được niềm tin, đeo lòng tốt gặp được thân tình, đeo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, đeo tha thứ sẽ gặp được an bình.
Với Longfellow, thái độ giúp tiến đến thành công là làm mọi việc cách chu đáo với sự thong dong của tâm hồn, không vì tiếng tăm hay danh vọng, thì công việc sẽ phát triển hài hòa và có hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ cần làm việc mà còn biết chọn lựa nữa, chọn đúng với khả năng sở thích của mình. Làm việc gì chúng ta cũng cần có sự chọn lựa. Bí quyết của thành công là lo riêng một việc thật chu đáo, còn trăm nghìn việc khác thì vừa đủ thôi. Nguyên tắc để có việc làm và có hạnh phúc trong công việc nằm trong tay ta. Nó đơn giản, thật sự đơn giản đến không ngờ, như hai mẩu chuyện nhỏ sau đây. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ. Khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra, để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt. Có lẽ các bạn không ngờ phải không? Cứ sống tốt, sống hết mình, sống nghiêm túc, thì may mắn sẽ đến với chúng ta thật bất ngờ. Rồi mẩu chuyện thứ hai. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp. Có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu bé không những sửa lại cho thật tốt mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột bởi chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua. Cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông để làm việc với mức lương cao. Hóa ra, để thành đạt trong đời, thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút. Hiện nay, có không ít người quá tính toán trong khi làm việc. Họ cho rằng, lương ít làm ít, tội gì phải làm nhiều. Điều này có lẽ đúng trên nguyên tắc, nhưng thực tế chắc không ai muốn thu nhận những người làm việc như thế. Công việc gắn liền với phẩm chất cuộc sống của chúng ta. Thời gian làm việc của mỗi người chiếm hầu như 3/4 quỹ thời gian chúng ta sống trên đời. Phẩm chất cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào công việc, vì nó không chỉ để nuôi dưỡng, nhưng còn là cơ hội để chúng ta thực hiện ước mơ, thỏa lòng sáng tạo và góp phần cống hiến cho mình và cho người khác, rồi cho quê hương. Sau đây là một số danh ngôn bất hủ về làm việc, về lao động mà nhiều người khôn ngoan đã để lại cho chúng ta. Chúng chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc không đến với những kẻ lười biếng. Cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc. Ta cố gắng làm việc tầm thường để trở nên phi thường. Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy chứ không phải ao nước tù đọng. Hạnh phúc không đến do làm những gì ta thích, nhưng do ta thích những gì ta làm. Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ. Và làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết ra sao ngày mai? Nhưng nhìn đời hôm nay, nghe con cứ tâm tin rằng về tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này? Cho ngày mai tươi đẹp và mến say trong lời Chúa thăm soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này?
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nhật ký với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện. Thank you.
người tội lỗi phương tư. Ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa trang hòa, nguyện xin Chúa thương tha cho.
Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo.
Mặt trời vẫn sáng ra cho hai thân phận, dù là vì cuối nơi sao vượt sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao thay.
Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Con nhận ra khi con tự thấy con sâu, thật là rất tốt không che bao đâu được, vì con đã có yêu cầu.
Quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng chết bên chi lấy về bao điều, lại trên ánh mắt
nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, đêm mà cúi xuống lần sau bước sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa xa tôi cho
chính thương mà tôi dám đi.
Chuyện kể rằng, ngày kia có một vị thần truyền cho một sứ thần xuống thế gian, tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho vị thần. Nhưng xem ra vị thần không hài lòng mấy. Ngài bảo, máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian. Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có, nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm mang về trời. Lần này, vị thần mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt, nhưng xem ra ngài vẫn chưa hài lòng. Dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa, sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp bốn phương, một chiều nọ, ngồi nghỉ bên vệ đường, ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: "Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây, nước mắt là lương thực hàng ngày của tôi." Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Vị thần chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: "Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta là người được vị thần sai đi, có lẽ chúng ta cùng một suy nghĩ như vị sứ thần. Các thánh anh hùng tử đạo đã sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ và tuyên xưng niềm tin. Đây là những con người xứng đáng, được các thế hệ con cháu tưởng nhớ và noi theo. Mọi người luôn biết yêu thương, chia sẻ những gì mình có cho người khác. Đó là người có tấm lòng nhân ái xót thương, đẹp biết bao với những việc làm dũng cảm, độ lượng và yêu thương của những con người ấy. Tuy nhiên, ngài đang tìm kiếm một hành động khác cao quý hơn và có giá trị tuyệt đối. Cuối cùng mọi sự như vỡ òa khi vị thần nhìn thấy những giọt nước mắt sám hối ăn năn, bởi đây là điều đẹp nhất và cần thiết nhất đối với con người. Quả thật, Thiên Chúa đã dựng nên con người là loài thụ tạo cao quý nhất. Con người được diễm phúc mang hình ảnh của Thiên Chúa, có lý trí, ý chí và tự do. Tuy nhiên, thân xác con người lại được nhặt lên từ bùn đất. Nghĩa là con người luôn mang trong mình thân phận yếu đuối mỏng giòn. Chính vì Thiên Chúa ban cho con người sự tự do trong thân phận yếu đuối, nên tổ tông loài người đã dùng tự do để phước từ tình yêu của Thiên Chúa. Từ đây, con người trượt dài trên đường tội lỗi. Thiên Chúa chỉ có thể cứu khi con người nhìn ra những sai lỗi của mình. Cũng giống như một bệnh nhân, bệnh của họ chỉ được cứu chữa khi chính bản thân họ biết mình đang mang bệnh và đến với thầy thuốc. Nếu người mang bệnh nhưng lại luôn cho mình là khỏe mạnh, không cần bác sĩ, thì chắc chắn căn bệnh vẫn còn đó. Đối với đời sống tâm linh cũng vậy, để được Thiên Chúa cứu chữa, chính chúng ta phải nhận ra thân phận yếu đuối sai lỗi của mình. Thực tâm sám hối ăn năn. Hành động sám hối không đơn thuần là nhìn nhận lỗi lầm của mình, nhưng là một sự xác tính Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Thật vậy, sám hối là một lời tuyên xưng. Thiên Chúa là đấng toàn năng, vua trên các vua, chúa trên các chúa, là đấng làm chủ mọi loài, đấng ban cho chúng ta sự sống và là đấng có quyền tha tội. Sám hối cũng là thái độ nhìn nhận thân phận yếu đuối, thấp hèn và hay sai phạm của mình. Sám hối là phấn sinh lòng xót thương, khoan hồng của đấng quyền năng, vái thương và tha lỗi cho chúng ta. Chính sự ăn năn thống hối sẽ làm cho cuộc đời chúng ta được hồi sinh, được canh tân đổi mới và được ơn cứu độ. Quả thật, một khi đã nhìn ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới biết bám víu vào ơn trợ giúp của Chúa. Một khi đã nhìn ra những sai lỗi của mình, con người mới biết sửa đổi và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Chính tầm quan trọng của sự sám hối mà Đức Giêsu cũng đã khẳng định. Một người tội lỗi ăn năn thống hối hơn là 99 người công chính không cần thống hối ăn năn. Chúa cần dâng lên Ngài những lỗi lầm yếu đuối của chúng ta với tâm tình sám hối ăn năn hơn là những công việc tốt lành mà chúng ta làm được. Cho nên thật chí lý khi trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không dành lời khen đối với người biệt phái luôn tuân giữ đúng các lề luật, mà lời khen ấy được dành cho người thu thuế. Người thu thuế đã cầu nguyện với một thái độ sám hối chân thành. Anh ta đã thành tâm nhìn nhận mình là một tội nhân. Anh ta cũng thành khẩn kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, bản chất con người yếu đuối mỏng giòn, nhưng bản tính con người lại muốn khoe khoang. Xin cho chúng con đủ can đảm nhìn nhận thật sự về con người của mình, trước tôn nhan Chúa, để chúng con biết cúi đầu đấng ngực ăn năn về những lỗi lầm, hầu được Chúa thứ tha. Amen.
Khi con tự thấy con tới, thật là giờ chúng con không chê vào đâu được, thì con đã có kiêu căng.
Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xếp đơn chi lấy về bao điều, lại thêm ánh mắt xin chê. Mặt trời vẫn sáng ra cho hai thần phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi trót vót cao thanh. Hai dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cùng xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.